Đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Trọng Thành, Tú Anh và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010.
Lũ lụt tại Pakistan làm hơn 400 người chết.
Thủ tướng Abhisit lo ngại Thái Lan phải đối phó với nhiều vụ khủng bố trong tương lai.
Doanh nghiệp Hàn Quốc tại khu công nghiệp Kê Sông tăng lương cho nhân viên Bắc Triều Tiên.
Liên Hiệp Quốc rút tên 5 thành viên Taliban ra khỏi danh sách đen.
Kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng chậm lại trong quý 2 2010.
Tại Hy Lạp, phong trào đình công kéo dài của ngành vận tải gây xáo trộn trong kinh tế.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc khẳng định chủ quyền sau cuộc tập trận tại Biển Đông.
Dân Nhật chiếm quán quân về tuổi thọ, thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo cho biết về bí quyết sống lâu của người dân xứ Hoa Anh Đào. Kính thưa quý vị, lũ lụt và đất lở tại Pakistan làm hơn 400 người thiệt mạng. Vào ngày hôm qua 30 tháng 7, chính quyền địa phương tại khu vực Tây Bắc Pakistan cho biết những cơn mưa lớn trong 3 ngày liên tiếp vừa qua là nguyên nhân gây lũ lụt, đất lở và làm hơn 400 người thiệt mạng, khoảng 150 người mất tích, đẩy hơn 600.000 người vào cảnh màn trời chiếu đất. Tại các tỉnh Peshawar, Nowshera và Sharjah, mực nước còn đang tiếp tục dâng cao. Theo thẩm định của Liên Hiệp Quốc, thì thiên tai lần này tác động đến đời sống của cả triệu con người, đánh sập gần 45 cây cầu chỉ riêng tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, một tỉnh ở miền núi, nơi mà đời sống của người dân vốn đã rất chật vật. Tại miền Bắc Pakistan trong khu vực Kashmir, thì hàng trăm ngôi nhà và hàng ngàn hecta đất đã bị ngập nước, con đường chính nối liền Pakistan với Trung Quốc cũng bị cắt đứt, làm cô lập rất nhiều cộng đồng sống ở ven con lộ. Trong 36 giờ vừa qua, hơn 320mm nước mưa đổ xuống khu vực Tây Bắc Pakistan. Theo lời một viên chức địa phương, thì đây là đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất chưa từng xảy ra tại khu vực này. Chính quyền địa phương mở cửa các trường học để cho nạn nhân lũ lụt tạm trú. Quân đội Pakistan được điều đến hiện trường để bảo đảm công tác cứu hộ và cho biết là đã giải cứu được cho hơn 14.000 người khỏi vòng vây của nước lũ. Mùa mưa tại Pakistan sẽ còn kéo dài cho đến đầu tháng 9. Cơ quan dự báo thời tiết cảnh báo là mưa lớn trong khu vực này còn tiếp tục kéo dài trong 10 ngày sắp tới. Cũng xin nhắc lại là vào tuần trước, mực nước sông tại tỉnh Baluchistan đã đột ngột dâng cao, làm 70 người thiệt mạng và khoảng 100.000 người phải di rời chỗ ở. Bộ trưởng Thông tin Pakistan kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ.
Lũ lụt cũng tiếp tục gây thiệt hại tại Trung Quốc. Theo thông tin cập nhật hôm nay, thì số người chết lên đến 37 người và 35 người mất tích trong đợt lũ mới tại Cát Lâm. Tính từ ngày 14 tháng 7, thì số nạn nhân chỉ riêng ở địa phương này đã hơn 300 tử vong và hơn 300 mất tích. Cơ quan Thủy văn Trung Quốc dự báo thời tiết sẽ xấu hơn và sẽ có mưa nhiều trong những ngày tới ở các tỉnh miền Trung và miền Đông, trong lúc mực nước ở các con sông miền Bắc và miền Nam đã dâng cao một cách đáng ngại. Hiện nay, Vũ Hán được quan tâm đặc biệt vì nằm trên một địa điểm hội tụ các dòng sông trước khi đổ về đập Tam Hợp. Mặt khác, tuy huy động cả quân đội để cứu lụt, nhưng vẫn chưa vớt được 3.000 thùng hóa chất dễ nổ trôi trên sông Cát Lâm và có nguy cơ đụng vào đập thủy điện. Nhiều đập thủy điện cũng bị đe dọa do hàng chục tàu thủy nặng trên 12 tấn bị mất điều khiển. Thiệt hại vật chất rất nặng nề với hơn 95.000 tòa nhà bị lũ cuốn trôi hoặc làm hư hại.
Vẫn tại Trung Quốc, lại thêm một tai nạn hầm mỏ ở tỉnh Sơn Tây làm ít nhất 17 người chết và gần 70 người bị thương, trong số đó có 10 người bị thương nặng. Tất cả số này đã được đưa đến bệnh viện, theo lời một viên chức địa phương nói với AFP. Tai nạn đã xảy ra vào khoảng 2 giờ 40 sáng giờ địa phương hôm nay do một vụ nổ tại khu nội trú của công nhân. Mỏ than Trung Quốc bị coi là nguy hiểm nhất trên thế giới vì các tiêu chuẩn an toàn lao động không được bảo đảm. Năm ngoái, theo các con số chính thức, đã có 2.631 thợ mỏ thiệt mạng. Tuy nhiên, theo giới quan sát, thì con số này thấp hơn rất nhiều so với thực tế. Có rất nhiều những tai nạn chết người đã không được nhắc đến để tránh một số hầm mỏ của Trung Quốc phải đóng cửa vì không đủ điều kiện bảo đảm an toàn cho người lao động. Than đá hiện nay đang bảo đảm đến 70% nhu cầu năng lượng của Trung Quốc.
Trong lĩnh vực nhân quyền, giới trí thức Trung Quốc phản đối chính quyền kết án tù một nhà báo Tân Cương. Theo AFP, 23 nhà hoạt động nhân quyền, gồm luật sư, giáo sư đại học và nhà văn Trung Quốc, đã ký một bức thư ngỏ phản đối bản án 15 năm tù trừng phạt một phóng viên của Duy Ngô Nhĩ. Bức thư này đang được lưu hành trên mạng Internet tại Trung Quốc cùng với bản tiếng Anh, mới được gửi đến báo chí quốc tế. Trong thư, giới ly khai Trung Quốc thẩm định là những lời buộc tội âm mưu loan truyền tư tưởng cực đoan, vi phạm an ninh quốc gia, kích động hận thù sắc tộc là thiếu cơ sở. Nhà báo Duy Ngô Nhĩ, Gareth Niyaz, bị tòa án Urumqi kết án 15 năm tù chỉ vì anh trao đổi với đồng nghiệp nước ngoài về vụ bạo loạn đẫm máu hồi đầu tháng 7 năm 2009.
Thủ tướng Abhisit lo ngại Thái Lan đứng trước đe dọa bất ổn. Vào hôm qua, một quả lựu đạn đã phát nổ ngay tại thủ đô Bangkok làm một người bị thương nặng. Thủ tướng Thái Lan cảnh báo đây là dấu hiệu báo trước nguy cơ nhiều vụ tấn công khác sẽ lại xảy ra, đe dọa đến ổn định và an ninh của thành phố. Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Abhisit cho biết có khả năng vụ nổ ngày hôm qua nhằm kích động các thành phần nổi dậy. Vụ nổ ngày hôm qua đã xảy ra chưa đầy một tuần lễ sau một vụ nổ khác đã làm cho một người thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương. Đảng đối lập Pue Thái tố cáo chính quyền giật dây các vụ nổ nói trên, bởi vì cho đến nay không một ai bị bắt sau hai vụ nổ bom nêu trên. Về phần mình, Phó Thủ tướng Thái Lan và cũng là người đặc trách về vấn đề an ninh, ông Suthep Toksubong khẳng định vụ nổ hôm qua có mục tiêu chính trị, thủ phạm đã muốn kích động các thành phần chống đối để chứng minh rằng chính quyền Thái không làm chủ tình hình. Phó Thủ tướng Suthep cho biết ông đã ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng huy động cảnh sát và quân đội tuần tra đường phố Bangkok. Các vụ nổ vừa qua chứng minh là chính phủ cần tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp tại Bangkok và tại 10 tỉnh thành khác trên toàn quốc. Doanh nghiệp của Hàn Quốc tại khu vực công nghệ Kaesong đồng ý tăng lương cho nhân viên Bắc Triều Tiên, theo lời một phát ngôn viên đại diện cho khoảng 120 tập đoàn doanh nghiệp đang hoạt động tại khu vực kinh tế Kaesong được AFP trích dẫn vào ngày hôm nay, thì các tập đoàn của Hàn Quốc vừa đồng ý tăng lương cho nhân viên Bắc Triều Tiên. Theo thỏa thuận vừa đạt được thì kể từ ngày 1 tháng 8 2010 và cho đến hết ngày 31 tháng 7. Vào sang năm, lương tháng tối thiểu của một công nhân Bắc Triều Tiên tại khu công nghiệp Kaesong được tăng lên thành 60 đô la 78 xu thay vì chưa đầy 58 đô la như hiện nay. Đổi lại thì phía các chủ nhân Hàn Quốc đòi mở rộng quyền kiểm soát các nhân viên của chế độ miền Bắc và được quyền tuyển dụng thêm nhân công. Khu vực Kaesong đã đi vào hoạt động từ năm 2004 và khu vực này là biểu tượng của sự xích lại gần nhau giữa hai miền Nam Bắc, bất chấp những căng thẳng trong quá khứ và gần đây nhất là căng thẳng trong mối quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng sau vụ chìm tàu Cheonan. Hiện tại có khoảng 42.000 nhân công Bắc Triều Tiên đang làm việc tại khu vực này, chủ yếu là trong các lĩnh vực dệt may. Tòa đại sứ Bắc Triều Tiên tại Rangoon tịch thu hàng trăm ấn bản tiểu sử của ông Kim Jong-un được lưu hành tại Miến Điện. Một nhà văn nổi tiếng của Miến Điện là ông Han Lat, tác giả cuốn tiểu sử lãnh tụ Bắc Triều Tiên vào ngày hôm qua, cho biết là tòa đại sứ của Bắc Triều Tiên tại Rangoon đã tịch thu hàng trăm ấn bản cuốn sách mang tựa đề Kim Jong-il, vị lãnh tụ kính yêu của Bắc Triều Tiên, với lý do được đại diện của chính quyền Bình Nhưỡng đưa ra là xin trích, tác phẩm này làm phương hại đến bang giao hai nước, và về mặt nội dung thì có rất nhiều chi tiết mà tác giả nêu lên không đúng với sự thật, từ ngữ trong nguyên văn. Vẫn theo lời nhà văn Han Lat thì phía Bắc Triều Tiên cho biết viết sách về lãnh tụ Kim Jong-il, nhà văn Miến Điện này cần phải căn cứ vào những tài liệu chính thức của Bắc Triều Tiên và tất cả những gì viết về chủ tịch họ Kim mà không được Bình Nhưỡng thông qua đều không đúng với sự thật, nhất là trong trường hợp mà tác giả đã căn cứ vào hai cuốn sách khác nói về ông Kim Jong-un đã được xuất bản tại Hoa Kỳ. AFP cho biết thêm là đã có 700 ấn bản cuốn tiểu sử của lãnh tụ Bắc Triều Tiên được bán ra trước khi có lệnh thu hồi. Nhà văn Han Lat, năm nay 62 tuổi, là một cây bút uy tín trên văn đàn Miến Điện. Ông đã dịch và viết khoảng 90 tác phẩm, trong đó có nhiều cuốn tiểu sử của các lãnh đạo tên tuổi trên thế giới, như là tiểu sử của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, của Quốc vương Thái Lan hay của Tổng thống Iran Ahmadinejad. lệnh tịch thu sách viết về ông Kim Jong-un được đưa ra đúng vào lúc mà Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên đang viếng thăm Miến Điện cho đến hết ngày 1 tháng 8. Hãng tin chính thức của Bình Nhưỡng ngày hôm nay cho biết là Ngoại trưởng Park U-chun đã thảo luận với đồng nhiệm Miến Điện tại thủ đô Naypyidaw vào ngày thứ Sáu vừa qua về mối quan ngại của phương Tây trước khả năng Bình Nhưỡng hỗ trợ chương trình hạt nhân của Miến Điện. Bản tin của hãng thông tấn KCNA không cho biết thêm chi tiết về buổi nói chuyện ngày hôm qua giữa hai ngoại trưởng Park U-chun và U Nhan-win. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rút tên 5 thành viên Taliban ra khỏi danh sách đen vào ngày hôm qua. Định chế đa quốc gia này cho biết đã rút tên 5 thành viên Taliban ra khỏi danh sách đen thể theo yêu cầu của Tổng thống Afghanistan với mục đích nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hòa giải. 5 người được loại ra khỏi danh sách đen của Liên Hiệp Quốc bao gồm các ông Abunstar Pakhtin, một cựu đại sứ Afghanistan tại Liên Hiệp Quốc, là ông Abdul Hakim Mujahid Awang, người thứ ba là nhà văn Abdul Salam Zaev, và hai người còn lại trong danh sách đã qua đời. Từ trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại New York, thông tin viên Philippe Borlopion cho biết thêm chi tiết.
Số lượng những người được đưa ra khỏi danh sách đen của Liên Hiệp Quốc ít hơn so với yêu cầu của Tổng thống Hamid Karzai. Nhưng đây chỉ là bước khởi đầu. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vừa rút khỏi danh sách này 5 thành viên trụ cột của Taliban. 2 người trong số này đã chết. Vì vậy, dù có ở vào danh sách này, họ cũng không thể làm gì được nữa. Nhưng đối với 3 người còn lại, trong đó có một người là đại sứ của Afghanistan tại Liên Hiệp Quốc, mục tiêu đưa họ ra khỏi danh sách là để hỗ trợ cho quá trình hòa giải và đối thoại tại Afghanistan. Theo chính quyền Afghanistan, trong danh sách những thành viên Taliban bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt, có nhiều người thuộc thành phần Taliban ôn hòa. Thêm vào đó, có một số cựu thành viên Taliban đã rời bỏ hàng ngũ. Tổng thống Hamid Karzai đã yêu cầu rút khoảng 10 người ra khỏi danh sách. Nhưng Nga, vì lo ngại có những biến động trong đạo hồi tại khu vực này, nên chỉ chấp nhận một cách nhỏ giọt những người được loại ra khỏi danh sách đen. Trong danh sách của Liên Hiệp Quốc, có tên của 500 thành viên trụ cột của Taliban hay nhân viên Al-Qaeda. Những người này bị cấm không được ra nước ngoài và mua vũ khí. Tài khoản của họ cũng bị phong tỏa. Danh sách này vẫn tiếp tục được xem xét lại, và trong những tuần tới, sẽ có thêm một số trường hợp mới được xét.
Philippe Lepion, New York, RFI.
Kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng chậm lại trong quý 2 vừa qua, theo thống kê vừa được Bộ Thương mại Mỹ công bố vào ngày hôm qua, tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ trong quý 2 chỉ tăng 2,4% thay vì 3,7% như ở quý 1. Hoạt động trong ngành xuất khẩu và mức tiêu thụ nội địa bị chững lại là hai nguyên nhân giải thích cho hiện tượng nói trên. Chỉ số tiêu dùng tại Mỹ chỉ tăng 1,6% trong quý 2, tức là thấp hơn 0,3 điểm so với 3 tháng đầu năm. Điểm son được Bộ Thương mại Hoa Kỳ nhấn mạnh là trong thời kỳ từ tháng 3 cho đến hết tháng 6 vừa rồi, mức độ đầu tư của các doanh nghiệp ở Mỹ đã tăng hơn 19%, và điều này chứng tỏ là mọi người tin tưởng vào đà phục hồi vững chắc của siêu cường kinh tế số 1 trên thế giới. Tuy nhiên, 2,4% là tỷ lệ tăng trưởng thấp nhất đối với Hoa Kỳ kể từ mùa hè năm 2009, và theo đánh giá của Nhà Trắng thì đây là một nhịp độ tăng trưởng quá kém cỏi để có thể hy vọng cải thiện thị trường lao động đang phải đối phó với số người thất nghiệp cao kỷ lục. Thật vậy, trong tháng 6 vừa qua, 9,5% người Mỹ trong tuổi lao động vẫn không có việc làm. Tuy nhiên, Tổng thống Barack Obama cũng coi thành quả nói trên là một tín hiệu đáng khích lệ, cho thấy kinh tế Hoa Kỳ đang tiếp tục đà vươn lên. Thống kê về tình trạng kinh tế của nước Mỹ được công bố vào lúc mà một số các chuyên gia lo ngại Hoa Kỳ có thể bị đe dọa giảm phát tương tự như kịch bản từng xảy ra tại Nhật Bản. Thế nhưng, phần lớn trong số các nhà nghiên cứu đều tin tưởng rằng kinh tế Mỹ đang trên đà phục hồi, cho dù thành quả có được là nhờ vào các biện pháp hỗ trợ của chính quyền liên bang. Chiến dịch đình công kéo dài của giới vận tải gây xáo trộn cho ngành du lịch và nhiều hoạt động kinh tế tại Hy Lạp. Vào hôm nay, hàng ngàn người dân Hy Lạp và du khách quốc tế đang phải đối phó với những khó khăn do cuộc đình công của ngành vận tải gây ra. Hầu hết các cây xăng không còn khả năng cung cấp, nhiều cơ sở sản xuất đã bắt đầu thiếu nhiên liệu xăng dầu để phục vụ. ngành chài lưới và thủy sản phải tạm ngưng hoạt động vì thiếu xăng, hàng ngàn du khách ngoại quốc bị kẹt lại các sân bay, chính quyền Athens đã huy động quân đội tiếp tế lương thực và nhiên liệu cho một số vùng nhằm bảo đảm việc tiếp liệu cho các nhà máy điện và bệnh viện. Cuộc đình công của giới tài xế vận tải ở Hy Lạp đã bắt đầu từ hôm thứ Hai 26 tháng 7 vừa qua để phản đối kế hoạch tự do hóa ngành vận tải, giảm những phí tổn chuyên chở nhằm thực hiện mục tiêu cắt giảm chi tiêu thể theo yêu cầu của Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Từ thủ đô Hy Lạp, thông tín viên Corinne Valois gửi về bài tường trình.
Những hàng xe dài nối đuôi nhau trước các trạm xăng hiếm hoi còn được một ít xăng dầu. Du khách bị kẹt lại ở một số nơi như tại vùng bán đảo Kalkidiki. Những khu cắm trại, phòng trọ vắng tanh vì những người đi nghỉ hè không di chuyển được. Các hòn đảo thiếu thốn mọi thứ vì không được tiếp tế từ mấy ngày qua. Đấy là hậu quả cuộc đình công của giới tài xế và chủ nhân xe vận tải, xe bồn từ gần một tuần lễ này vào ngay mùa du lịch. Đề án tự do hóa ngành vận tải là một trong những điều kiện mà Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế đã áp đặt cho Hy Lạp để cấp cho nước này các khoản tín dụng cần thiết hầu thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng tài chính. Khoản tiền cho vay lên đến 110 tỷ euro trong vòng 3 năm. Phần lớn giấy phép lưu hành xe vận tải công được chính quyền cấp phát miễn phí từ thời chế độ độc tài quân sự còn cầm quyền ở Hy Lạp. Điều đó giải thích vì sao Chủ tịch Công đoàn xe vận tải đã tại vị trong suốt 35 năm. Sau Athens, đến lượt các tỉnh bắt đầu thiếu thốn, không chỉ xăng dầu mà cả nước uống, thuốc men và một số lương thực thực phẩm.
Corinne Valois, Athens, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc khẳng định chủ quyền sau cuộc tập trận tại Biển Đông.
Bắc Kinh lại có thêm một động thái thách thức Hoa Kỳ và Việt Nam. Sau khi tiến hành một cuộc tập trận bằng đạn thật trên vùng biển đảo tranh chấp với Việt Nam, Bộ Quốc phòng Trung Quốc một lần nữa tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông mà họ gọi là Nam Hải. Theo bản tin của hãng thông tấn Công giáo Asia News, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh tuyên bố rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi được tại biển Nam Hải, cũng như có đủ bằng cớ lịch sử và pháp lý để khẳng định chủ quyền này. Lời tuyên bố của viên sĩ quan cao cấp Trung Quốc được loan tải vào lúc Hải quân của Trung Quốc quy động 3 hạm đội thực tập tác chiến trên biển, tấn công từ xa và chống chiến đấu cơ của đối phương. Theo giới phân tích, động thái quân sự này nhằm phản ứng lại một cuộc tập trận của Hoa Kỳ và Hàn Quốc trong vùng biển Nhật Bản, theo kịch bản đề phòng Bắc Triều Tiên, nhưng thực tế là một tín hiệu cảnh báo Trung Quốc. Mặt khác, Trung Quốc cũng muốn biểu dương sức mạnh quân sự trên vùng biển khơi để khuyến cáo Việt Nam và những quốc gia Đông Nam Á khác tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc. Hàng năm, Hải quân Trung Quốc có thông lệ thao diễn quân sự để ghi dấu ngày thành lập quân đội 1 tháng 8. Tuy nhiên, cuộc tập trận năm nay mang hình thức khác thường vì đặt dưới sự chứng kiến và giám sát của hai nhân vật chủ chốt là tướng Trần Bỉnh Đức, Tổng tham mưu trưởng quân đội, và tướng Ngô Sinh Lợi, Tư lệnh Hải quân. Cả hai đều là ủy viên Quân ủy Trung ương, một cơ quan đầy quyền lực, theo lối tổ chức trong chế độ chuyên chế của Trung Quốc. Theo Asia News, sự hiện diện của ba soái hạm tham gia tập trận cho thấy quy mô của chiến dịch này. Tuy Trung Quốc không công bố thông tin chi tiết, giới phân tích nói rằng các soái hạm Trung Quốc chắc chắn đã đến cận khu vực nhiều dầu khí Hoàng Sa và Trường Sa. Qua cuộc tập trận, giới lãnh đạo Bắc Kinh cũng muốn phô trương thanh thế về khả năng đương đầu với hạm đội Mỹ hùng mạnh hơn. Tham vọng không che giấu của Trung Quốc đã làm cho các nước trong khu vực ráo riết chạy đua vũ trang. Việt Nam ở tuyến đầu bị Trung Quốc hai lần dùng vũ lực chiếm đảo với trận Hoàng Sa năm 1974 và trận Trường Sa năm 1988, đã đặt mua hàng loạt tàu ngầm và chiến đấu cơ của Nga. Đầu tuần này, khi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Hervé Morin, Hà Nội đưa ra một danh sách dài về nhu cầu quân sự và thiết tha kêu gọi Pháp trợ giúp hiện đại hóa quân đội. Nhưng sự kiện được chú ý nhất là nhân hội nghị an ninh khu vực hồi tuần trước tại Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định là Hoa Kỳ không chấp nhận để một nước nào sử dụng vũ lực tại Biển Đông, con đường huyết mạch của giao thông quốc tế và là quyền lợi thiết thân của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ còn chính thức mời lãnh đạo các nước ASEAN sang Mỹ họp thượng đỉnh. Theo các nhà phân tích, thì thái độ độc tôn của Trung Quốc, cái gì của tôi là của tôi, cái gì của anh thì tôi chia phần lớn, sẽ làm cho Đông Nam Á và Hoa Kỳ hợp tác chặt chẽ hơn. Đối với Việt Nam, vấn đề cốt lõi nhất là phải chọn một đối sách như thế nào để có thể bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền, tài nguyên ở Biển Đông từ dầu hỏa cho đến hải sản. Theo Asia News, nhiều thẩm định cho biết dầu hỏa tại khu vực dồi dào hơn cả Iran, còn trữ lượng khí đốt nhiều hơn Ả Rập Xê Út.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với mục điểm báo do Mai Vân biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu ca sĩ Sam Sui và Lin Yu Chun đang tung hoành trên mạng. Mời quý vị đón nghe, nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI.
Dân Nhật chiếm quán quân về tuổi thọ. Theo thống kê của Bộ Y tế và Bảo vệ Xã hội Nhật Bản công bố hồi đầu tuần, thì người dân Nhật mỗi ngày mỗi tăng thêm tuổi thọ. Theo khảo sát năm 2009, thì tuổi thọ của nam giới tăng thêm 3 tháng, còn phụ nữ thêm được 4 tháng so với năm 2008. Nhờ những yếu tố nào mà phụ nữ Nhật tiếp tục đứng đầu thế giới về thọ mạng? Với hơn 86 tuổi, đàn ông Nhật thọ ít hơn nhưng cũng đến 80 tuổi. Thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo cho biết thêm thông tin.
Dạ vâng, thưa là Bộ Y tế của Nhật Bản cho biết rằng là phụ nữ của Nhật đó, bây giờ trung bình là 86,44 tuổi, đứng hàng đầu thế giới liên tục 25 năm qua. Và phái nam á, thì 79,59, tức là đứng thứ 5 trên thế giới. Nhưng mà nếu mà đổ đồng cả nam cả nữ đó thì nó đã khoảng chừng 82 tuổi và là đứng đầu thế giới. Và chúng ta cũng để ý rằng là khoảng 90 năm trước thì tuổi thọ trung bình của người Nhật chỉ có 55 tuổi mà thôi. Cho tới bây giờ đó là 90 năm sau thì tăng lên 82, thì quý vị tưởng tượng là như vậy là họ tăng 27 tuổi, tức là tăng gấp rưỡi trong vòng 90 năm. Tức là cũng là một cái dân tộc lâu đời, ít nhất trong lịch sử của họ là 2610 năm. Thế mà bây giờ chỉ trong vòng có chưa đầy một thế kỷ, nó cái tuổi thọ tăng gấp rưỡi. Thế giới thì ở đâu cũng tăng hết, nhưng mà không có nơi nào mà tăng vượt bực như vậy. Thành ra đây, ngoài cái thần kỳ về kinh tế mà người ta để ý tới, thì chắc là ai cũng biết, trong một cái phương trình đơn giản về vấn đề mà năng lực sản xuất, về kinh tế vân vân, nó phải đi đôi với cái yếu tố năng lực của con người và thời gian, thì người Nhật đã có thể nói rằng là họ là một những người khai thác được cái kho tàng thời gian đó, trong khi đất nước của họ thì rất nghèo về tài nguyên.
Thưa anh, thì cũng theo cái giải thích của Bộ Y tế mà thông tin anh có được đó, thì do những cái nguyên nhân nào mà giúp cho người Nhật có thể sống lâu, có tuổi thọ lâu dài như vậy trong một cái đất nước mà có thể nói là làm việc rất là siêng năng, rất là cực nhọc, thưa anh?
Dạ vâng, nguyên nhân nó có rất là nhiều. Đầu tiên là vấn đề khoa học, y khoa ngày hôm nay phát triển, cho nên là họ chú trọng nhiều về vấn đề vệ sinh, vấn đề về vitamin và vấn đề calorie khi mà họ ăn uống. Thứ nữa là cũng về vấn đề thực phẩm nữa, tức là ngày xưa người Nhật người ta nghèo, cho nên thí dụ như nước Nhật hầu như không có chuối, họ phải mua chuối từ Philippines. Thế thì ngày xưa đó, một trẻ em Nhật mà buổi trưa đó, ăn trưa ở trường chẳng hạn như vậy thì được 1/4 trái chuối thôi. Còn bây giờ chuối đối với người Nhật thì là quá rẻ, các em mà có thể thèm thì một lúc ăn 2-3 quả cũng không sao. Thành ra có thể nói là cái lượng dinh dưỡng tăng, trong khi cái phẩm chất cũng tăng. Đồng thời với vấn đề y khoa đó là những cái vấn đề mà phòng ngừa phát hiện sớm, những bệnh về ung thư, về tim, về não vân vân thì có thể chữa được. Cho nên có thể nói rằng là đó là những yếu tố làm cho tăng tuổi thọ. Nhưng mà bên cạnh cái chuyện tăng tuổi thọ đó thì nó cũng dẫn tới một cái điều bất lợi, đó là nước Nhật trở nên lão hóa. Tức là cái biểu đồ mà về cấu tạo dân số của tất cả các quốc gia thường thường nó là hình pyramid. Tức là thí dụ như là gia đình Việt Nam mình ngày xưa bố mẹ để sinh tới 6 con thì quý vị thấy nó rất là đông, nhưng mà với thời gian có thể bệnh tật hay tai nạn hay chiến tranh chết đi lại còn 4, còn 3 chẳng hạn như vậy. Cho nên từ từ cái đỉnh pyramid nó nhỏ lại, đó là cái cấu tạo bình thường dân số ngày xưa. Nhưng bây giờ đó, thí dụ như nước Nhật, nước Úc hoặc là một vài nước Âu Châu á, thì là cái đỉnh đó, là những người già đó là càng ngày càng nhiều, trong khi sinh con thì ít. Thí dụ nước Nhật ngày hôm nay sinh có 1,26 con thôi, ngày xưa họ cũng đông như mình. Hồi nhỏ mình học nước Nhật là một nước nhân mãn, diện tích ngang như mình mà dân số ngày xưa đã gấp 3 lần mình rồi. Thế thì nhưng mà bây giờ đó thì người ta ngại sinh, cho nên tuổi thọ thì tăng mà giới trẻ thì ít đi. Cho nên cái hình pyramid của họ đó là cái đỉnh nó xòe ra mà cái đáy nó thóp lại, nó biến thành hình trụ. mà bây giờ nó lại biến thêm nữa là cái đỉnh tiếp tục xẻ ra và cái đáy nó tóp lại thành hình pyramid ngược. Tức là cái cấu tạo trong một gia đình, thí dụ như vậy, chỉ có một con thôi. Bây giờ cái đứa con đó, thí dụ nó đi New York, nó làm việc, thế mai mốt bố mẹ già thì ở với ai? Như Việt Nam chúng ta hay Nhật ngày xưa, thí dụ vậy có 5-6 con, thì những con lớn bay đi thì có khi bố mẹ còn nương nhờ con út. Mà bây giờ là cả với út đều là một hết thì nương nhờ ai? Và thêm một cái điểm nữa thì cũng xin thưa ngay là ngày hôm nay cái tuổi thọ thì tăng, nhưng về cái sức lực của con người đó, cái sức khỏe và chịu đựng của con người thì nó lại giảm. Tại sao vậy? Tức là ngày xưa người ta phải lao động chân tay nhiều. Chúng ta thấy giống như những người sắc tộc, những người thượng công nguyên đó, thân thể họ là gân guốc và họ khỏe mạnh. Nhưng mà ngày nay đó thì suốt ngày ngồi computer và ngồi xe hơi. Cho nên tuy là tuổi thọ thì gia tăng, nhưng mà về sức lực thì kém.
Nói đoạn trên anh có nói đến cái yếu tố thực phẩm. Thì
dạ,
cách nay không lâu, một vị bác sĩ Mỹ mà gốc Trung Quốc là ông Tề Quốc Lực, khi trở về Trung Quốc làm việc có nói rằng người Nhật thọ mạng lâu dài hơn người Trung Quốc. Như là anh vừa nói đó, thì thọ mạng của người Nhật hiện nay là 80 tuổi, trong khi trung bình ở Trung Quốc là chỉ có 50-60. Thì ông cho rằng cái thực phẩm của Trung Quốc nó không có tốt bằng thực phẩm của Nhật Bản, hay nói khác hơn là người Trung Quốc không có biết ăn uống. Xin anh trình bày ở đây những cái đặc tính tốt của thực phẩm Nhật Bản.
Vấn đề nói chung là cái đặc tính của người Nhật tức là rất là kỹ tính. Người Việt Nam mình ăn cầu ngon, đó, mà không cần biết nó gốc từ đâu, miễn ngon cái miệng là được rồi. Còn người Nhật á, là cái gì mà ăn mà bác sĩ cho là bổ khỏe đó là họ ăn, dù là đôi khi không ngon. Đó. Còn người Hoa đó, thì chúng tôi cũng hơi thắc mắc, nhưng mà về sau này có một người cho biết rằng người Hoa đó, ăn đó, đôi khi á, là cầu cho con tốt, tức là truyền giống tốt. Trong các phim quý vị thấy là người bà nào mà có bầu là chung quanh là các bà khác là đến, chị ăn cái này đi cho cái thai nó tốt, vân vân. Thành ra người Hoa cũng là chủ ăn cầu ngon và cho truyền giống tốt, nhưng mà người Nhật á, là họ cầu ăn tươi, những cái món ăn tươi, đó, nó có tính cách thiên nhiên hơn là những hộp đồ khô hay là cho gia vị nhiều. Người Nhật ăn rất là ít gia vị, một thứ gia vị mà ai cũng nghĩ rằng xứ lạnh thì chắc là ăn cay, như là người Triều Tiên là ăn rất cay, nhưng người Nhật họ lại không ăn cay. Cái quan niệm của người Nhật là ăn tươi và coi như là thiên nhiên. Thành ra đó là về cái quan niệm ăn uống. Và cũng xin nhấn mạnh thêm một điểm nữa là dân Nhật, đặc biệt là dân Okinawa, thì là thọ nhất trong tất cả những cái sắc dân Nhật, tức là Nhật thì có Nhật chính cống và Nhật Okinawa cũng như Nhật Ainu ở vùng Bắc, Hokkaido, nhưng mà Okinawa thì thọ nhất. Thì sở dĩ người Okinawa thọ có thể có một vài yếu tố, tức là do cái vấn đề phong thổ, cái Okinawa nó có vẻ còn thiên nhiên hơn. Tức là họ vẫn được hưởng những cái y khoa, cái giàu có, nhưng mà họ lại sống thiên nhiên và họ vẫn lao động tay chân nhiều hơn. Cho nên đó là một trong những cái yếu tố có thể giúp cho người Okinawa là thọ nhất trong số các người Nhật.
Theo giới chuyên gia thì người ta nói rằng người Hoa thì ăn rất là nhiều mỡ, chiên xào nhiều. Người Nhật thì nổi tiếng là các món cá sống, thì thưa anh, phải chăng cái cá sống cũng là một cái trong những cái yếu tố giúp cho cái sức khỏe nó được lâu bền?
Ta thấy là dầu thực vật nó tốt hơn dầu động vật. Ngày xưa mình với người Hoa nói chung nó là hay ăn dầu mỡ heo, nhưng mà người Nhật họ đã chuyển, họ ăn dầu salada từ rất là sớm, cho nên là nó bớt cái dầu thực vật đi, và nhất là vấn đề cá. Nước Nhật chung quanh là biển, cho nên ngày xưa đó họ ăn cá và họ ăn những cái con động vật nhỏ hai chân thôi, chứ họ không ăn những con bốn chân, tức là heo, bò, vân vân, họ không ăn. Sau này họ ảnh hưởng người Tây phương thì họ mới ăn. Tóm lại người Nhật họ thích ăn cá và cá sống, hoặc là họ ăn nướng.
Trên bàn ăn có những cái món như thế nào mà anh nhận thấy rằng tinh khiết cho sức khỏe và người Nhật ưa chuộng vì vấn đề sức khỏe của mình?
Dạ vâng, thưa, có thể nói rằng trong hai bữa ăn thì có một bữa ăn là có cá, họ ăn cá rất là nhiều. Và đặc biệt là bên cạnh cá còn một cái món nữa, đó là rong biển, hoặc là tương, tức là bằng đậu nành. Đó, thì tất cả những cái bữa ăn của họ cuối cùng nó thường thường họ có một cái món gọi là món canh tương, trong đó có đậu phụ hoặc là với lại rong biển. Thì đó là những cái món ăn căn bản mà có thể nói là bổ dưỡng nhiều nhất đối với người Nhật.
Cảm ơn anh Đỗ Thông Minh.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr. rfi.fr/tiengviet, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Lũ lụt tại Pakistan làm hơn 400 người chết.
Thủ tướng Abhisit lo ngại Thái Lan phải đối phó với nhiều vụ khủng bố trong tương lai.
Doanh nghiệp Hàn Quốc tại khu công nghiệp Kê Sông tăng lương cho nhân viên Bắc Triều Tiên.
Liên Hiệp Quốc rút tên 5 thành viên Taliban ra khỏi danh sách đen.
Kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng chậm lại trong quý 2 2010.
Tại Hy Lạp, phong trào đình công kéo dài của ngành vận tải gây xáo trộn trong nền kinh tế.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc khẳng định chủ quyền sau cuộc tập trận tại Biển Đông.
Dân Nhật chiếm quán quân về tuổi thọ, thông tin viên Độ Thông Minh từ Tokyo cho biết về bí quyết sống lâu của người dân xứ Hoa Anh Đào. Và bây giờ là một điểm báo do Mai Vân biên soạn với chủ đề chính, Trung Quốc chật vật đối phó với lũ lụt và thảm họa môi sinh.
Điểm báo.
Lũ lụt thảm hại ở Trung Quốc. Trung Quốc ngập chìm với các cơn mưa lũ. Đây là những dòng tựa bắt gặp trên trang nhất của tờ Le Monde và Le Figaro hôm nay. Chưa bao giờ Trung Quốc lâm vào cảnh lụt lội thảm thương như thế từ 10 năm qua, và hai tờ báo nêu con số 40 triệu người bị hệ lụy. Le Monde dựa trên số liệu chính thức vừa công bố, nhắc lại là có 333 người chết và bấy nhiêu người mất tích chỉ trong 2 tuần lễ kể từ ngày 14 tháng 7 vừa qua. Lụt nghiêm trọng nhất có lẽ là ở tỉnh Hồ Bắc. Thông tín viên của Le Monde nhìn thấy thủ phủ Vũ Hán, thành phố 9 triệu dân đang nín thở. Nằm nơi hợp lưu của sông Trường Giang và sông Hán, thành phố đang đứng trước nạn lụt nghiêm trọng nhất từ 10 năm qua, vì mực nước cả hai con sông cùng lên cao chưa từng thấy, và cũng rất hiếm khi lại dâng lên trong cùng một thời điểm như hiện nay. Theo tờ báo, chỉ 30.000 người, quân đội, quân chúng đã được huy động dọc theo bờ đê để theo dõi mực nước, trong khi hàng chục ngàn cư dân khu phía nam Vũ Hán đã được di tản. Ngoài thiệt hại nhân mạng, mà theo số liệu chính thức, tính từ đầu năm đến giờ, lên 1.000 người và 500 người mất tích. Theo Le Monde, thì thiệt hại vật chất ước tính hơn 52 tỷ yuan, tức khoảng 5 tỷ euro.
Nhưng không chỉ có thiên tai gây chết người, bài báo còn nêu bật vấn đề chuẩn mực an toàn không được bảo đảm và sự bất cẩn của con người làm tình hình nghiêm trọng thêm. Trước hết, bài báo lo ngại về đập Tam Hiệp nằm giữa Trùng Khánh và Vũ Hán, mà trước đây chính quyền Bắc Kinh vẫn ca ngợi là công cụ cần thiết chống nạn lụt, nhưng hiện nay thì nó không hữu hiệu như người ta đã quảng cáo. Việc cho nước vào hồ đã hai lần vượt quá mức tối đa quy định vào mùa mưa. Tuần qua, nước sông Dương Tử lên cao đến mức mà đập phải xả nước, giới chức hữu trách đã phải công nhận là khả năng chống lụt của đập cũng có giới hạn.
Còn nhìn sang Hà Nam, thì tờ báo ghi nhận một chiếc cầu dài 200 mét bị sập, làm khoảng 50 người thiệt mạng. Một cái chết phi lý mà chính quyền địa phương thông báo là họ sẽ đứng ra gánh lấy trách nhiệm. Theo một nhân chứng, cả trăm người, có du khách nữa, đã ra đứng trên cầu để xem cảnh nước sông dâng cao chảy cuồn cuộn, đến khi các thân cây cuốn trôi trên sông, chặn dòng nước và làm sụp chiếc cầu. Tại Cát Lâm thì còn đáng ngại nữa, lũ lụt đã làm gần 22.000 ngôi nhà sập. Những dân chúng tại đây đã phải chịu thêm thảm họa, hóa chất, đầu độc nguồn nước. 7.000 thùng hóa chất của một nhà máy đã bị nước cuốn trôi, và chỉ mới có 1.500 thùng chất độc là được vớt lên. Nhưng theo Le Monde, Trung Quốc không phải chỉ có đối phó với thiên tai lũ lụt và hậu quả của nó, mà còn phải đối phó với những hệ quả do con người gây ra. Tờ báo nhắc lại là trong thời gian gần đây, hàng loạt tai nạn công nghiệp xảy ra với những hậu quả nghiêm trọng. Chỉ trong tháng 7 này thôi, thì vào đầu tháng là vụ hóa chất đổ ra sông ở Phúc Kiến, kể đến là vụ nổ ống dẫn dầu gây nạn thủy triều đen ở cảng Đại Liên, và gần đây, vào thứ Tư vừa qua, thì có một vụ nổ ở một nhà máy ở Nam Kinh, khiến 13 người thiệt mạng, nhà cửa, cả một khu phố bị hư hại, và hơn 300 người bị thương.
Lâm Mông nhận thấy là tai nạn xí nghiệp dẫn đến thảm họa sinh thái, tác hại sức khỏe con người ngày càng gia tăng ở Trung Quốc. Chính Bộ Môi trường cũng nêu bật hiện tượng này khi công bố trong 6 tháng đầu năm nay có đến 102 vụ, trong lúc toàn năm 2009 chỉ có khoảng 171 vụ được ghi nhận. Nguyên nhân chủ yếu là hành động bất cẩn từ việc thiết lập những khu vực công nghiệp, khu vực phát triển, bất kể đến sự an toàn của cư dân, cho đến việc kiểm tra, giám sát rủi ro công nghiệp. Nhưng quan trọng là thái độ dung túng của chính quyền, những tập đoàn nhà nước hầu như đứng trên pháp luật.
Le Monde trích dẫn một nhà bảo vệ môi sinh, chủ tịch một hiệp hội giám sát vấn đề ô nhiễm nước, còn nêu bật thái độ giấu giếm của chính quyền địa phương. Như trên các thùng hóa chất ở các lâm, thì chính quyền đã cắt nước sử dụng của dân chúng, nhưng giải thích với dân đây là do một sự cố về điện. Còn về nguồn nước bị nhiễm độc ở Phúc Kiến, đến 9 ngày sau thì mới được thông báo. Biện pháp trừng phạt đối với những người gây ô nhiễm quá nhẹ cũng là một yếu tố khuyến khích những người này tiếp tục gây ô nhiễm. Xí nghiệp lại được chính quyền địa phương bao che, giới bảo vệ môi sinh, báo chí thì bị khóa miệng. Hệ quả của tình hình này như nêu trong hàng tiểu tựa, những tai nạn xí nghiệp ngày càng tăng là điều bất lợi, làm yếu đi xưởng sản xuất của thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Libération hôm nay ngược lại không chú ý đến nạn lụt mà chú ý đến cảnh nóng bức và đưa độc giả đến Nga chịu cơn nóng bức chưa từng thấy từ 130 năm qua. Một cơn nóng bức chết người, khí nóng đã gây ra cảnh hỏa hoạn, 29 người đã thiệt mạng và 900 ngôi nhà bị phá hủy theo con số chính thức. Theo bài báo, thiệt hại trong thực tế có lẽ cao hơn nhiều. Thông tín viên của Libération mô tả cảnh đường nhựa ở Moscow đã chảy dưới ánh nắng gay gắt trong lúc mà các mỏ than bùn chung quanh bốc cháy, khói và mùi khét nồng nặc không khí.
Theo nhận xét của giới chuyên gia môi trường, không dễ đối phó với tình hình này. Libération trích dẫn ông Alexei Yaruchenko, giám đốc phòng chuyên trách về rừng của tổ chức Greenpeace Nga, cảnh báo là có đến 1 triệu hecta rừng Nga đang bốc cháy. Vấn đề theo ông là từ nhiều năm qua, Nga đã dẹp đi cơ quan kiểm lâm, cho nên không ai bảo vệ rừng, đưa ra những biện pháp ngăn ngừa hỏa hoạn ở những khu rừng cây khô cằn, dễ bốc cháy như một bỏ rơm. Ngoài ra, còn thiếu chuyên gia để chỉ huy việc chữa cháy. Theo ông Alexei, thì chính quyền đã tỏ ra rất lúng túng, không còn biết phải làm gì. Tổng thống Nga kêu gọi đến quân đội và lực lượng đặc biệt, nhưng chưa chắc họ đã hữu hiệu trong tình hình này. Chết vì hỏa hoạn, đợt nóng cũng khiến nhiều người chết đuối. Để toát khí nóng bức thì người dân Nga lao mình vào mọi dòng nước, từ sông cho đến những ao tù ô nhiễm. Cho dù có những biển cấm hay những lời cảnh báo, nhất là đối với những người uống rượu. Theo bài báo, đã có 2.500 người chết đuối từ đầu mùa hè này. Riêng tại Moscow, kể từ đầu tháng 6, chỉ số người chết đuối là 171 người. Tác giả bài báo kết thúc với một chi tiết cho thấy sự luống cuống của chính quyền. Quả là quen với cơn giá lạnh, thì Nga không biết ứng xử ra sao với khí hậu nhiệt đới đang đổ ập xuống đây và gây ra nào hỏa hoạn, mất mùa, người chết đuối. Và không tìm được giải pháp hữu hiệu, Quốc hội Nga đã đề nghị ít ra là đưa ra quy định ngủ trưa sau bữa ăn. Còn về tình hình Pháp, dĩ nhiên là các báo đã trở lại phát biểu của Tổng thống Sarkozy muốn tước bỏ quốc tịch Pháp đối với những người gốc nước ngoài phạm một số tội như chống cự, bắn vào nhân viên công lực v.v. Nhận định qua các dòng tựa khá khác nhau, Le Monde và Le Figaro đưa ra một tựa khách quan. Ông Sarkozy muốn trừng trị nghiêm ngặt hơn những kẻ phạm pháp gốc nước ngoài, hay là ông Sarkozy tuyên chiến với những kẻ phạm pháp? Thì Libération cho là ông Sarkozy đã đi quá xa, việc tước bỏ quốc tịch không có cơ sở pháp lý. Riêng về mặt hình ảnh, thì Le Figaro hôm nay đã dành cho những vận động viên trẻ đoạt huy chương vàng ở giải vô địch điền kinh châu Âu tại Barcelona. Nào là các vận động viên Denis Lemaitre-Barras, tờ báo đã hoan nghênh thế hệ vô địch mới, và nhắc lại là ở Thế vận hội Bắc Kinh quả là Pháp đã thất vọng, chỉ đoạt được một huy chương bạc ở môn điền kinh. Nhưng 2 năm sau, với những tài năng mới, không chút mặc cảm, quả là điền kinh Pháp đã khởi sắc. Tiếp Tiếp tục chương trình sau đây là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu ca sĩ Sam Chui và Lin Yu Chung tung hoành trên mạng.
Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. They didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. I had you breaking, that's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, it's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade away. Oh, I can see your halo. Your halo.
Vào lúc ca sĩ Đài Loan Lin Yu Chung đang bận rộn trong phòng thu để ghi âm tập nhạc đầu tay, cư dân trên mạng Internet lại lên cơn sốt cho một hiện tượng mới. Đó là thần đồng âm nhạc Sam Tsui, nổi danh nhờ lối hát mộc. Trong tháng này, cậu sinh viên trường đại học Yale lập kỷ lục nhờ thu hút 57 triệu lượt người xem video trên mạng. Học cực kỳ giỏi, hát cực kỳ hay, đó là điều mà thầy cô thường nói khi nhắc đến cậu học trò Sam Tsui. Sinh trưởng tại Pennsylvania, Sam có hai dòng máu Âu Á, lớn lên trong một gia đình trung lưu vùng tỉnh lẻ. Thời còn nhỏ, vào cái lứa tuổi mà hầu như mọi thiếu niên đều mê chơi game video điện tử, thì Sam chỉ thích đàn hát, thấm nhuần các giai điệu của làng ca nhạc kịch Broadway, nhưng lại diễn với đầy ngẫu hứng phá cách của các nghệ sĩ dòng nhạc R&B. Thời còn cấp sách đến trường trung học, Sam thường xuyên lui tới nhà một cậu bạn hàng xóm tên là Kurt Schneider. Từ chỗ làm quen, hai người trở thành bạn thân, học cùng lớp, và sau khi đỗ tú tài, họ ghi danh vào cùng một trường. Tại đại học danh tiếng Yale, Sam chọn ngành văn minh Hy Lạp, học cổ ngữ, trong khi Kurt lại theo ngành toán. Ngoài giờ học, Sam còn là thành viên của dàn đồng ca The Duke's Men of Yale, thường tổ chức các buổi biểu diễn ngoại khóa. Sở trường của họ là hát a cappella và nhất là hát doo-wop, hát mộc mà không hề có tiếng đàn đệm, dùng giọng ca trầm để nhấn nhịp thay cho tiếng bass. Trong số các thành viên ban hợp ca, Sam là gương mặt nổi trội hơn cả, sáng tạo trong lối phá cách, linh hoạt trong cách dùng điệu bè ở những nốt cao, hát chè giọng ốc mà làn hơi vẫn đầy đặn. Nhưng tài năng của Sam chỉ thật sự cất cánh khi được kết hợp với người bạn Kurt Schneider. Ngoài chơi đàn, Kurt còn biết quay video, dùng kỹ xảo ghép hình, vô cùng đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. Trong các cuộn phim video, nhờ cách ghép hình quay từ nhiều góc độ khác nhau mà người xem có thể thấy một ca sĩ hóa thành sáu, tất cả đều xuất hiện trên cùng một sàn diễn. Mỗi người khi thì hát một đoạn, lúc thì hát chung với nhau. Nhờ các đoạn video này mà ban song ca Sam và Kurt lôi cuốn hàng loạt lượt người xem truy cập mạng. Tiêu biểu nhất là trong liên khúc Michael Jackson, giọng ca của Sam tựa như một nghệ sĩ xiếc nhào lộn hay một vận động viên chạy vượt rào, dùng lối hát chuyển cung để vượt qua mọi chướng ngại vật.
Follow each other on the wind, you know I could.
Suốt hàng triệu ca sĩ nghiệp dư, có bao nhiêu mầm non được lọt vào mắt các nhà sản xuất để có thể phổ biến rộng rãi tài năng của mình. Ở Mỹ, thước đo thành công hữu hiệu nhất vẫn là khi bạn được mời lên chương trình của Oprah Winfrey, còn được mệnh danh là nữ hoàng talk show. Về điểm này có thể nói là Sam và Kurt đã thực hiện được ước mơ của mình khi được Oprah Winfrey mời lên TV trong năm nay. Trước đó, họ đã xuất hiện trong chương trình The Bonnie Hunt Show. Hay hơn nữa là ban song ca này vừa mới ký hợp đồng với mạng iTunes để phát hành các ca khúc của họ trên Internet.
Một khi nổi tiếng nhờ cộng đồng trên mạng, các nghệ sĩ phải biết khai thác ngay 15 phút danh vọng của mình trước khi có một hiện tượng mới xuất hiện. Về điểm này, Sam Sui đang trở thành một đối thủ đáng gờm của ca sĩ người Đài Loan Lin Yu-chun. Kế hoạch ghi âm album đầu tay của anh đang bị chậm trễ, vì theo dự kiến ban đầu, tập nhạc của anh đáng lẽ phải được trình làng trước cuối tháng này. Trên số 12 ca khúc được dự trù cho album, Lin Yu-chun đã ghi âm được một nửa. Nhưng do lịch diễn của anh chật kín trong vòng nhiều tháng liền, nên ca sĩ người Đài Loan đang bỏ trống các không gian truyền thông, và các cư dân trên mạng cũng đang nôn nóng vì có rất ít thông tin nói về album mới của Lin Yu-chun lọt ra bên ngoài. Ngoài trừ việc anh được mời liên tục lên đài truyền hình Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Kể từ khi Lin Yu-chun ký hợp đồng ghi âm với hãng Sony và như vậy có cùng một hãng địa với Susan Boyle, ca sĩ người Đài Loan ít tung lên mạng Internet các cuộn video mới để cho người xem đỡ ghiền. Câu lạc bộ của những người hâm mộ Lin Yu-chun vừa mới phản pháo khi tải lên YouTube và Dailymotion hai ca khúc gần đây nhất của anh, hầu duy trì mức độ săn lùng, tìm kiếm của giới sưu tầm. Trong cuộn video đầu tiên, Lin Yu-chun đã trình bày lại ca khúc I Dream a Dream của chính Susan Boyle và cho thấy là trong lĩnh vực hát nhạc kịch, ca sĩ người Đài Loan nhuần nhuyễn, điêu luyện, không kém gì khi anh hát pop ballad. Trong cùng video thứ nhì, Lin Yu-chun sau khi vượt qua mặt đàn chị Whitney Houston, lần này thử lửa với nhạc phẩm My Heart Will Go On, ca khúc chủ đề của bộ phim Titanic. Tuy là con trai ở độ tuổi đã vỡ giọng, nhưng Lin Yu-chun lại hát chủ yếu với chất giọng mezzo-soprano. Đặc điểm của anh là trong những nốt cao nhất, anh có thể chuyển qua giọng contra-tenor, tức là giọng nam duy nhất sử dụng giả thanh, không đến nỗi thay thế như falsetto. Trong phiên bản của Celine Dion, ca sĩ người Canada thiên hát về giọng mũi, còn với lối thể hiện của Lin Yu-chun, âm sắc bản sinh khá mượt mà của anh giúp cho bài hát này đạt đến một tầm vóc khác. Trong cả hai trường hợp của Sam Sui và Lin Yu-chun thì quả thật là tài không đợi tuổi, nhưng Lin Yu-chun sở hữu một đặc điểm mà Sam Sui không thể nào có, đó là ngoại hình cực xấu, chất giọng cực hay.
Chương trình Việt ngữ của Đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Vào chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự là một điểm tuần báo do Trọng Thành phụ trách. Kế đến là tạp chí thể thao hàng tuần của anh Vũ. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ. Xin cảm ơn quý vị.
Xin quý thính giả lưu ý, trang web của RFI Việt ngữ mở lại phần chuyên mục trên mạng để giới thiệu những bài viết của giới nghiên cứu, các học giả về những chủ đề thời sự nóng bỏng. Mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.viet.rfi.fr để đón đọc và cho biết ý kiến. Xin cảm ơn quý vị.